Ok, một phần nữa. Này, Đức Phật hỏi, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Nếu có một số người đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới, có một người đem của báo đầy dẫy tam thiên, đem bảy báo đầy dẫy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, thì người ấy được phước đức thật là nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, rất là nhiều, Bạch Thế Tôn. Hay là Bạch Thế Tôn, rất là nhiều. Nhưng mà Ngài nói rất nhiều, Ngài liền chỉnh lại. Vì cớ sao? Nói nhiều, sợ người ta tưởng đâu. Nói nhiều vậy là cố định rồi. Cho nên Ngài nói, vì cớ sao? Vì phước đức, tức phi phước đức tánh. Thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Cái chỗ này là vì chữ tánh này cái mình bí nữa. Nói phước đức nhiều, nhưng mà hỏi gì cái sao mà nói phước đức nhiều? Vì phước đức đó tức là không phải là tánh phước đức, thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Như vậy thì cái phước đức nhiều nó không phải là tánh phước đức. Tánh phước đức là cái gì? Đó là cái chỗ mà nó làm cho người ta rất là khó hiểu. Vì cái phước đức ấy, phước đức này sở dĩ nói là nhiều ấy, là không phải cái phước đức sẵn từ thuở nào. Nó chỉ tánh là cái sẵn. Như nói tánh tôi hay nóng lắm, tức là cái nóng sẵn ở trong rồi, gợi tới là nó nổi lửa lên liền. Đó. Thành ra chữ tánh là cái sẵn. Như vậy thì cái phước đức đó là cái phước đức tạo tác, gây dựng mà được, chứ không phải là cái phước đức sẵn. Đó, chẳng phải phước đức sẵn. Bởi tạo tác gây dựng được cho nên Như Lai nói phước đức nhiều. Đó, tức là tạo tác gây dựng là phước đức sinh diệt. Còn cái phước đức mà sẵn đó, tắm đó, thì cái phước đức nó không có sanh diệt. Vì đó cho nên Ngài mới giải thích cho rõ thêm. Nói rằng rất nhiều, tôi về nói rằng rất là nhiều và Thế Tôn. Vì cái sao? Vì phước đức đó tức không phải là cái tánh phước đức, thế nên nói phước đức nhiều. Như vậy con nói phước đức nhiều đó là cái phước đức sinh diệt, chứ không phải là cái phước đức sẵn, cái tánh, cái gốc. À, rồi bây giờ Phật mới nói, nếu lại có người ở trong kinh này thọ trì cho đến bốn câu kệ vân vân, vì người nói thì cái phước đức còn hơn người kia. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và cái pháp A Nậu Đa La Tâm, Miểu Tâm Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Này Tu Bồ Đề, nói rằng pháp của Phật đó tức là không phải pháp của Phật. Ông già ông không để cho mình dính cái nào hết. Ở đây Phật nói rằng cái người dùng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem đi cúng dường, đi bố thí, người đó phước đức nhiều ít, thì Ngài Tu Bồ Đề nói phước đức nhiều. Nhưng mà con nói phước đức nhiều đây là phước đức đó là phước đức sinh diệt, chứ không phải cái phước đức mà không sinh diệt, nó không phải tánh phước đức đó. Thì Phật mới nói à, như vậy thì người nào đối với kinh này mà mình thọ trì cho tới bốn câu kệ thôi, phước đức còn hơn phước đức của người kia nữa. Tức là đứng trên mặt sinh diệt mà nói là phước đức còn hơn phước đức của người kia. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật và cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Đó. Như vậy thì cái quả Phật và cái pháp mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chư Phật đó, tức là chư Phật đã chứng quả, cũng như cái pháp của chư Phật sẽ chứng quả đó, đều từ kinh này ra hết. Nghĩa là kinh này chỉ thẳng cái quả Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cái pháp để chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó đều từ kinh này ra. Như vậy thì kinh này là cái gốc để chúng ta đạt được viên mãn cái quả Phật. Như vậy thì kinh này, cái phước đức trì nó 4 câu kệ thôi, còn hơn phước đức của người bố thí 7 báo vậy đầy dãy cả tam thiên đại thiên thế giới. Nghe vậy ai không ham trì kinh, phải không? 4 câu kệ tốn đâu bao nhiêu công, phải không? Bởi vậy nên nhiều người cứ đem kinh Kim Cang tụng mãi cho phước đức nhiều. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Tại sao phước đức nhiều? Vì trong đây chứa tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng giác của chư Phật. Đó. Đã có đủ như vậy, cho nên mình trì, thọ trì. Thọ là nhận, trì là giữ. Chứ không phải thêm chữ đọc tụng đó, mình cứ nhớ chữ đọc tụng thôi mà không nhớ cái gìn giữ. Gìn giữ là sao? Không có tứ tướng, ngã nhân, chúng sanh thọ giả. Đó, biết như vậy, gìn giữ vậy, nhớ mãi như vậy thì phước đức nhiều ít, không thể tính kể hết. Đó. Mà chính cái đó là cái nhân để mà thành được Phật quả. Cho nên là tất cả cái pháp vô thượng Bồ Đề từ đó mà ra. Nhưng mà nói như vậy, Ngài sợ chúng ta chấp có một pháp thật, nên Ngài mới nói rằng tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp đó, tức phi Phật Pháp. Phật Pháp đó là không phải Phật Pháp. Còn dùng ngôn từ, dùng lời nói để mà diễn đạt, hay là chữ nghĩa để cho mình đọc, đều không phải là cái chân thật, phải không? Đều là phương tiện. Cho nên đừng lầm những cái chữ, những lời cho đó là chân thật rồi cứ lấy đó làm cái gốc mà tu. Chúng ta phải thấy được cái thật mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy, nắm được, nhận được cái thật đó, thì đó mới gọi là trì, thọ trì. Còn mình cứ đem kinh ra tụng, tụng kinh này đâu có tốn tới hơn tiếng đồng hồ, phải không? Mà phước quá nhiều thành ra ai cũng ham tụng hết. Chứ còn sự thực là chữ thọ trì rồi sao mới đọc tụng, nghĩa là mình nắm, mình chơi vững, mình gìn giữ cho được cái lời Phật dạy ứng dụng trong cuộc sống, thì đó là thọ trì, nhận, giữ, rồi mới nói ra miệng, mới đọc ra lời. Hiểu vậy thì mới là cái chỗ cứu kính. Nhưng mà nếu mà nói cái pháp này là pháp thật nữa thì cũng không phải. Vì pháp của Phật nói là phương tiện đánh thức mình. Khi nào mà mình bỏ được tứ tướng, mình không còn chấp pháp thật nữa, thì như vậy thì tự nhiên pháp này nó cũng không còn giá trị. Cái này là cái ngón tay chỉ mặt trăng mà chỉ đường cho mình đi, chỉ chỗ cho mình nhắm tới, chứ đâu phải là cái thật. Như vậy mà bây giờ mình lấy pháp này cho là thật, cứ đem kinh Kim Cang tụng hoài cho pháp thật không? Đó, cho nên nói rằng Phật Pháp giả tức phi Phật Pháp. Mà mình cho cái phi Phật Pháp là Phật Pháp thì đó là cái lầm lẫn lớn của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của cái kinh Kim Cang. Nên nói kinh Kim Cang là quét sạch, không cho mình chấp một cái gì hết. Mà quét sạch rồi thì mình còn cái gì ha? Nếu trong đầu chúng ta không có vướng mắc một cái gì hết thì lúc đó là sao? Thử một phút, một giây nào quý vị đừng vướng mắc cái gì coi sao? Thì sao? Lúc đó còn biết gì không? Còn không? Cái đó là cái gì? Thực ra nó rõ ràng. Bởi vậy nên càng tu mình càng quá kính lời Phật dạy. Nó rõ ràng không thể tưởng tượng. Tôi có thể tạm nói chúng ta có ba phần. Một là thân, hai là tâm. Tâm nhưng mà tâm có hai thứ: tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. Đó. Ba phần đó. Bây giờ chúng ta có cái hai phần này, bỏ thuốc một phần. Dùng cái thân sinh diệt lo cho nó. Lo nó làm sao? Sáng mở mắt ra cái kiếm gì dồn vô. Phải không? Kiếm dồn vô. Dồn vô rồi, yên đâu? Yên đâu rồi, cái lát là cái kiếm chỗ xả ra. Đem vô, đem ra. Đem vô rồi đem ra. Rồi chiều cũng vậy, đem vô đem ra. Suốt cả ngày quý vị nghĩ làm gì? Lo cho cái gì? Cho cái mượn đem vô đem ra. Mượn đem vô mà có đồ đàng hoàng, tử tế thì thấy yên. Còn đem ra mà không có chỗ thì sao? Thì lúc đó thì cuộc sống của mình tức cười thôi. Nghĩ cho kỹ là cuộc sống tức cười. Cứ chuyện đem vô đem ra. Vậy đó mà nói hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào? Đem, muốn đem vô là có. Thấy không? Muốn cho ra thì có. Thuận tiện hai cái đó gọi là hạnh phúc. Chứ có cái gì là hạnh phúc thiệt đâu. Đem vô đem ra, đem vô đem ra. Ngày này qua ngày nọ. Rồi suốt một đời chỉ có chừng ấy việc thôi. Thì như vậy hỏi chúng ta tìm cái gì? Hạnh phúc cái gì của cuộc đời? Nhưng mà cái đem vô đem ra đó, nó có dễ dàng không? Tới giờ phút mà cần đem vô, không có đem vô, cũng là mặt mày nó méo xẹo rồi. Thấy không? Nhăn nheo rồi. Rồi tới chừng cần đem ra mà không có chỗ đem ra thì sao? Thì cũng lăn xăng nữa. Như vậy thì mình sống bằng cái gì ha? Đó, xét cho kỹ thấy thật là một cái trò chơi, không có giá trị gì hết. Vậy mà mình cũng tự hào thế này thế kia, cho là sang trọng, cho là đủ thứ hết, chứ có gì. Như vậy thì cái cuộc sống nó là tạm bợ như vậy, hư dối như vậy, mà mình cho nó là thật, rồi chấp cái đó là cái thật. Suốt đời lo có bao nhiêu đó, lo cho tới nhắm mắt mà chưa rồi nữa, phải không? Lo chuyện đem vô đem ra hoài suốt đời, tới chừng nào mà nghẽn lại hết đem vô được thì chừng đó thấy mất đó. Rồi kế đó là cho cái tâm của mình danh dự nào, giá phẩm đồ ôi tùm lum gì đó. Phải quấy hơn thua tốt xấu, động tới trái cái gì mình nghĩ thì cho đó là khinh mình, miệt thị mình, rồi cứ phiền não với nhau. Như vậy thì vì cái thân tạm bợ, mượn trả mà mình sống nhọc nhằn. Rồi vì cái tâm hơn thua phải quấy sinh diệt đó mà mình khổ sở với nhau, sanh đau đớn, chấp mê, giận hờn, buồn ghét, thương gì đủ thứ. Như vậy thì cái cuộc sống mình có ai đi ngoài cái đó không? Chắc bao nhiêu đó đủ rồi, thấy không? Thành là cái đòi hỏi số 1, rồi cái phải quấy hơn thua là cái số 2. Chỉ biết có hai cái đó là mình thôi. Còn một cái mình hằng tri, hằng giác, hiện tiền, quên lửng mất, quên mất tiêu, phải không? Không bao giờ biết đó. Như người thế gian bao giờ biết có cái đó. Ở đây thì lâu lâu lé biết một tí. Cái chân thật mình đó, bỏ quên lửng. Quên lửng tức là mê. Nên Phật phải quở, phải đập hai cái này nè. Đập cái này không cho nó thấy nó thiệt, là ngã nhân chúng sanh đại giả. Đập cái này là chấp phải, chấp quấy, pháp, phi pháp, vân vân. Hai cái này không còn, thì cái thứ ba nó hiện ra, thì Phật hiển tiền. Như vậy thì ai cũng có cái Phật hiện tiền. Mà vì hai cái phần ngoài đó, hai phần nổi đó, nó chiếm hết cả một cuộc đời. Rồi thì cứ theo hai cái đó mà trồi lên hụp xuống muôn ngàn kiếp trong sinh tử. có đáng thương không? Vậy đó mà tự mãn, hài lòng. Mà bao nhiêu chúng sinh như vậy. Cho nên khi mà mình thấy, mình hiểu được cái lẽ thật rồi, nhìn lại chúng sinh đáng thương, làm sao? Làm sao đánh thức họ? Làm sao cứu họ ra khỏi cái mê lầm đó? Cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy, cho nên nói tới người tu có cái tâm đại từ đại bi là cứu người thoát khỏi cái biển mê, biển khổ đó, để đưa lên cái bờ giác. Đó là cái mục đích chính của người tu. Nhưng mà muốn đưa người từ biển mê lên bờ giác thì mình phải là người đã giác, phải không? Chứ không có mình mê mà muốn người ta giác là không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy mà là người tu phải tự thức tỉnh, tự giác ngộ, không viên mãn nhưng cũng được một phần nào kha khá để rồi mình độ người ta. Chứ còn mình cũng chìm trong biển mê như ai thì chỉ níu nhau trong cái vùng, cái chỗ chết chùm chứ không lợi ích gì hết. Đó là cái điều quan trọng mà tôi nhắc cho tất cả nên nhớ. Sứ mệnh của mình là như vậy, chứ không phải làm cái điều gì khác. Thời nghĩ mai tiếp tục.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô vô thượng, thệ nguyện thành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay tiếp theo cái hôm rồi chúng ta đã học biết rõ rằng tất cả những cái pháp mà chúng ta thường gọi là Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái pháp đó đối với chúng ta là cái pháp chân thật cứu kính. Nhưng ở đây cuối cùng Đức Phật Ngài cũng bảo rằng cái pháp đó nó không phải là cái chỗ chân thật cứu kính. Cho nên Ngài mới bảo Phật pháp giả tức phi Phật pháp, phải không? Phật pháp đó tức là không phải Phật pháp. Để chi vậy? Bởi vì pháp của Phật, như đoạn trước đã nói, chỉ là con thuyền đưa chúng ta qua sông. Nếu chúng ta nương con thuyền qua tới bờ, thì phải bỏ thuyền lên bờ. Pháp của Phật cũng vậy, dạy cho chúng ta tu dẹp bỏ phiền não, dẹp bỏ cố chấp. Nhưng mà khi bỏ phiền não hết, cố chấp sạch, thì cái pháp đó cũng dừng luôn. Thì như vậy mới không còn chỗ dính kẹt. Bởi vì còn chấp nhân thì còn chấp pháp, còn chấp pháp tức là còn chấp nhân, tức là chấp pháp tức là có người, mà chấp người là có pháp, nó không bao giờ tách rời được. Vì vậy mà Đức Phật phá tất cả cái chấp về nhân ngã và tất cả cái pháp là thực, là không thực, vân vân. để cho chúng ta không còn có cái cố chấp nữa. Nhưng ở đây tôi cũng nhắc, có một số người học kinh, nhất là kinh Kim Cang, nghe nói pháp còn phải bỏ hà huống phi pháp, rồi họ tu một lúc thấy hơi được được, rồi cái họ bỏ, không cần dùng pháp nữa. Được được chứ chưa tới nơi. Thì giống như nương con thuyền, mình qua sông, mình qua được nửa sông mình thấy đủ rồi, bỏ thuyền mình nhảy xuống thì sao? Thì chết chìm, phải không? Chừng nào thuyền cập bến lên bờ thì chừng đó mình mới bỏ thuyền. Còn chưa đến bờ mà bỏ thuyền thì đó là rơi xuống sông. Mà có một số người tu bị cái chấp lầm đó, cho nên tu vừa hơi được được một chút, tưởng là xong, rồi bỏ không cần dùng pháp tu nữa. Rồi một thời gian cái nó lơ là, rồi tới bê trễ, rồi tới cuối cùng thì thối Bồ Đề Tâm. Cho nên phải hiểu khi nào thuyền đến bờ chúng ta mới bỏ thuyền, chưa đến bờ thì cũng phải ngồi trên thuyền chứ không có rời được. Cũng như vậy, pháp của Phật khi chúng ta đến chỗ viên mãn thì pháp đó cũng phải bỏ chứ không có thể giữ. Nếu mà giữ thì chúng ta còn kẹt. Cũng như vậy, Phật pháp là cái pháp của Phật dạy. Pháp của Phật dạy thì chúng ta y đó mà tu, tu cho tới khi nào mình đạt được kết quả viên mãn thì cái pháp đó nó cũng không còn. Cho nên Phật pháp tức phi Phật pháp đó, không còn là khi mình viên mãn. Tôi nói thí dụ, chúng ta còn đương nóng giận, chúng ta còn đương nóng giận mà Phật dạy phải quán từ bi để trừ cơn nóng giận, thì cái pháp từ bi đó nó rất hữu hiệu. Khi mình nóng giận, khi mình giận ai mà rồi mình nghĩ người đó tội nghiệp họ, mình nói nặng họ sẽ khổ, họ buồn, mình nhớ vậy mình không nỡ nói, không thật nỡ làm, thì cái lòng từ bi nó chặn đứng được cái nóng giận. Nhưng mà khi nào cái từ bi đó nó đầy đủ tràn trề trong mình rồi á thì phải bỏ cái quán từ bi. Còn nếu mình mới quán từ bi sơ sơ, thấy một lần hai lần bỏ qua được, cái mình tưởng mình mãn từ bi rồi, thôi không cần nữa, thì sau khi gặp những cái gì trái ý, cái nỗi sân lên kèm không được, thì cái đó là chưa có tới nơi, chưa có được viên mãn cái pháp quán. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Đến đây Phật mới dạy thêm,